Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài thứ 63, Gặp Đấng Thánh, phần 5. Theo sách Xuất Ai Cập chương 19 từ câu 16 đến 25, Kính yêu Chúa. Dân Israel đã được Đức Chúa Trời cứu chuộc, làm dân thuộc riêng về Ngài, để sống trong giao ước thánh, được trở nên nước thầy tế lễ, để làm nguồn phước cho muôn dân. Cho nên Đức Chúa Trời chăm sóc và dẫn họ đến gần Ngài như trên cánh chim ưng. Chúa tiếp tục tiến trình mặc khải cho họ được biết Chúa và sống theo ý thánh của Đức Chúa Trời. Tại chân núi Sinai, Chúa hằng hữu truyền cho Môi-se phải chuẩn bị dân Israel cho sẵn sàng để họ nghênh đón Chúa và tiếp nhận lời Ngài. Chúng ta cùng suy ngẫm sách Xuất Ai Cập chương 19 câu 16 đến 25, cùng đặt mình trong vị trí của tuyển dân khi nghênh tiếp Chúa, để chúng ta nhận lãnh lời Chúa với cả tấm lòng kính yêu Ngài. Qua sáng ngày thứ ba, có sấm vang chớp nhoáng, một áng mây mịt mịt ở trên núi và tiếng kèn thổi rất vang động. Cả dân sự ở trong trại quân đều run hãi. Môi-se bèn biểu dân ra khỏi trại quân nghinh tiếp Đức Chúa Trời. Dân sự dừng lại tại chân núi, và bấy giờ khắp núi Sinai đều ra khói, vì Đức Giê-hô-va ở trong lửa giáng lâm nơi đó. Khói ra khác nào khói của lò lửa lớn kia, và cả hòn núi đều rung động cách kịch liệt. Tiếng kèn càng vang động, Môi-se nói, Đức Chúa Trời đáp tiếng lại. Đức Giê-hô-va giáng lâm trên chót núi Sinai, đòi Môi-se lên, Môi-se bèn lên. Đức Giê-hô-va phán rằng, hãy xuống, cấm dân sự đừng xông pha đến gần Đức Giê-hô-va mà nhìn, e nhiều người trong bọn phải chết chăng? Dầu những thầy tế lễ đến gần Đức Giê-hô-va cũng phải giữ mình thánh sạch, kẻo Ngài hại họ chăng? Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, dân sự chẳng được lên núi Sinai đâu, vì Ngài có cấm chúng tôi mà phán rằng, hãy phân định giới hạn chung quanh núi và phân biệt nơi đó là đất thánh. Đức Giê-hô-va phán rằng, hãy đi xuống, rồi đem A-rôn lên cùng ngươi, song những thầy tế lễ và dân sự chớ xông pha đặng lên đến gần Đức Giê-hô-va, e Ngài hại họ chăng? Vậy, Môi-se đi xuống, nói lại cho dân sự nghe. Mặc dù đã chuẩn bị dọn mình ra thánh, giặt sạch y phục và giữ mình trong giới hạn Chúa thiết lập, mặc dù đã làm tất cả những gì mình có thể làm, nhưng dân Israel vẫn chưa thấy đủ, họ vẫn sợ hãi khi đến gần Chúa. Chúng ta nhớ phản ứng của họ trong các bài học trước. Kinh Thánh chép, dân Israel đều run hãi. Tuy nhiên, nếu biết rõ Chúa, họ không cần phải khiếp sợ hay kinh sợ Chúa, mà nên kính sợ và kính yêu Chúa. Bởi vì Chúa không như những thần dữ gian ác hung bạo của thế gian chỉ cướp giết và hủy diệt, mà Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết, yêu thương và quan tâm đến phúc lợi của con dân Chúa. Vì sao tuyển dân Israel đến với Chúa hằng hữu lại phải sợ hãi? Nguyên do nào cản trở Israel nói riêng và nhân loại chúng ta nói chung không đến được với Chúa? Chúng ta đã biết, vì mang tội lỗi mà con người không ai có thể đến gần Chúa được. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương, không muốn một ai hư vong, mà Ngài muốn mọi người đều được cứu. Nên Chúa đang trong tiến trình ban luật pháp cho Israel và dẫn họ đến chỗ nhờ ân sủng của Chúa để được đến gần Ngài và được cứu. Qua dòng lịch sử Cựu Ước, chúng ta thấy Chúa tỏ cho Israel biết Ngài. Chúa đến gần Israel và cả nhân loại qua sự hiện diện, ban bố 10 điều răn, qua đền tạm và những giáo huấn cho việc tế lễ thờ phượng. Chúa mở cho con dân Chúa ngày xưa một con đường an toàn đến gần Ngài và dẫn cả nhân loại chúng ta đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu là sinh tế toàn vẹn, tuyệt đối, là con đường sống cho toàn nhân loại. Được biết 10 điều răn là rất quan trọng, để nhờ đó con người được hướng dẫn đến Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lẽ thật này được Kinh Thánh nói rất rõ, thư Galati chương 3 câu 24 có chép: ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo, đặng dẫn chúng ta đến Chúa Cứu Thế, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được sự xưng công bình. Luật pháp Chúa, 10 điều răn, phương thức tế lễ và những luật lệ khác cho đời sống mà Môi-se sẽ truyền cho tuyển dân Israel là rất cần thiết để dẫn họ đến giải pháp cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Môi-se là tôi tớ của Đức Chúa Trời, có mối tâm giao mật thiết với Chúa hằng hữu và có lời Chúa để truyền cho dân Israel. Chúng ta cũng cần đến với Chúa, kính yêu Chúa, biết rõ Chúa một cách sâu nhiệm và giúp người khác biết Ngài như Môi-se. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 11, sứ đồ Phao-lô nói về Chúa Thánh như sau: vậy, chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta đều tin. Biết Chúa đáng kính sợ là hiểu biết vô cùng quý giá để tìm được sự sống vĩnh phúc trong Ngài. Cho nên chúng ta hãy học nơi Môi-se và Phao-lô để giúp người khác có thể cùng tìm biết Chúa. Chúa đáng kính sợ vì Ngài có uy quyền trên vạn vật. Ngài có quyền hình phạt tội nhân. Khi Chúa giáng lâm, khắp núi Sinai đều ra khói vì Đức Giê-hô-va ở trong lửa giáng lâm nơi đó. Khói ra khác nào khói của lò lửa lớn kia, và cả hòn núi đều rung động cách kịch liệt, và cả dân sự trong trại quân đều run hãi. Nhưng Chúa đáng kính yêu và tôn quý vì Ngài thường ban ân sủng cho người tìm kiếm Ngài. Chúa chẳng những ban Môi-se cho Israel làm người trung gian truyền lời Chúa để giáo huấn hướng dẫn cho họ, Ngài còn ban cho những lời cảnh báo nghiêm trang có tác dụng răn đe báo nguy thật là cần thiết để giúp họ tránh mọi thiệt hại. Qua đó, chúng ta học biết lòng yêu thương nhân từ của Chúa. Những lời cảnh báo nhân từ được tuyên rao là những lời nào? Chúa nhân từ yêu thương, canh giữ người thuộc về Ngài ra sao? Đọc các câu 21, 22 và 24, chúng ta thấy lời Chúa cảnh báo: nơi đó là đất thánh, phải giữ mình thánh sạch, e nhiều người trong bọn họ phải chết chăng, kẻo Ngài hại họ chăng, vân vân. Mục đích lời cảnh báo nghiêm trang được nhắc đi nhắc lại là để cho không ai phải chết vì không biết và bất cẩn. Cũng trong ý nghĩa đó, Chúa sắp truyền cho họ 10 điều răn, cho biết tội và cho biết ý muốn của Chúa. Chúa ban luật pháp Chúa để tuyển dân biết tội, và cao điểm của tiến trình mặc khải là Chúa giúp nhân loại chúng ta chạy đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhờ ơn Chúa thoát được hình phạt công chính mà Đức Chúa Trời phải dành cho tội nhân. Còn hơn thế nữa, chúng ta có thể nhờ ơn Chúa mà tránh xa tội lỗi, đắc thắng tội lỗi và sống một đời sống phước hạnh. Vì chỉ nhờ một mình Chúa Cứu Thế và sống trong ân sủng của Ngài, chúng ta mới nhận được những phước hạnh đó. Năng quyền và thánh khiết của Chúa đáng kính sợ. Nhưng Chúa không muốn thấy kẻ dữ bị chết. Kinh Thánh chép: Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Thư Phi-rơ-nhì chương 3 câu 9. Đó là hình ảnh Đức Chúa Trời Thánh mà Israel được nghinh tiếp, là đấng ban lời hằng sống, là đấng quan tâm đến phúc lợi cho nhân loại. Ngài là Chúa Thánh đáng kính sợ, tôn quý và đáng chúng ta thờ phượng. Chúng ta được kêu gọi kính sợ Chúa, kính yêu Chúa và vâng giữ lời Ngài, hầu cho qua chúng ta, mọi dân tộc trên thế gian cũng sẽ được nhìn biết Chúa và được cứu. Áp dụng bài học hôm nay: dù biết Chúa Thánh là đấng yêu thương, chúng ta yêu mến và kính thờ Chúa, nhưng chúng ta không thể bất cẩn trong mối tương giao đối với Chúa, vì Ngài là thánh khiết tuyệt đối, sẽ phải hủy diệt tội lỗi và hình phạt người phạm tội. Chúng ta đều biết câu chuyện về Balaam trong Dân Số Ký chương 22 và câu chuyện về Anania Sapphira trong Công Vụ chương 5. Cả hai câu chuyện này đều nói lên điều đó. Chúng ta phải núp mình trong ân sủng của Chúa cơ thể Giê-xu mà đến gần Ngài, nhờ ân sủng Chúa mà từ bỏ tội và đắc thắng tội, chứ không dung dưỡng tội lỗi. Nhờ lời Kinh Thánh, ta thấy Chúa là Đấng Thánh, mà Ngài còn là Đấng yêu thương, đang chuẩn bị cho Israel là tuyển dân của Chúa được học biết Chúa, là người thuộc về Chúa. Chúng ta phải sống gần Chúa để các dòng dõi chi họ thế gian cũng qua chúng ta được biết ân sủng của Ngài. Ngày nay, qua lời Chúa mặc khải đầy đủ trong Thánh Kinh, chúng ta biết ơn cứu rỗi của Chúa, cho nên chúng ta không kinh sợ hay khiếp hãi Chúa, mà có thể đầy lòng kính sợ và kính yêu Ngài. Chúng ta kính sợ Chúa bởi vì Ngài là Thiên Phụ, từ ái, là Cha yêu thương, Đấng quyền năng, Đấng cứu chuộc chúng ta. Chúng ta kính yêu Chúa, quý mến và thờ phượng Ngài. Người tín đồ yếu đuối thường tránh đến nhà thờ, tránh các buổi nhóm họp có con dân Chúa tập trung, vì nghĩ Chúa quá nghiêm khắc. Những người tin Chúa đạo đức mà mình thì không xứng, e rằng tội mình sẽ bị chỉ ra. Nhưng nếu thực sự biết Chúa Thánh là Đấng yêu thương, luôn quan tâm đến phúc lợi của mình, thì sẽ không ngại đến với Chúa qua các cơ hội hội thánh nhóm lại. Vì tại đó, lời Chúa được giảng ra không phải vì ghét mình, muốn buộc tội mình, nhưng cần biết lời Chúa giảng ra vì phúc lợi cho mình. Nhờ lời Chúa mà mình sẽ được hướng dẫn trong cuộc sống, nhờ lời Chúa mà mình được đổi mới và không bị đoán phạt hay hư vong. Cho nên hãy mạnh dạn đến gần Chúa để được phước. Một nhà giảng đạo kể lại rằng, tôi đã từng cảm thấy khó chịu khi đến với hội thánh, bởi vì càng đến gần Chúa, tôi càng cảm thấy tội lỗi của mình bị chỉ ra. Tuy nhiên, sau đó, có một khung cảnh mà tôi bất chợt nhìn thấy được trong phòng đã khai sáng tôi. Một tia nắng xuyên qua kẽ hở nhỏ trên rèm cửa sổ, chiếu vào phòng, và tôi thấy những hạt bụi nhỏ li ti bay lơ lửng trong tia sáng đó. Căn phòng vốn có vẻ rất sạch sẽ, nhưng ánh sáng đã làm lộ ra những hạt bụi. Điều đó đã soi rọi vào đời sống thuộc linh của tôi. Càng đến gần Chúa của sự sáng, tôi càng thấy mình rõ ràng hơn. Khi ánh sáng của Chúa cứu thế soi vào những nơi tối tăm trong đời sống, tội lỗi sẽ bị phơi bày. Không phải để làm nản lòng chúng ta, nhưng để chúng ta khiêm nhường mà trông cậy vào Chúa. Chúng ta không thể dựa vào sự công chính của bản thân, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thì Roma chương 3 câu 23. Ánh sáng phơi bày tấm lòng khiến chúng ta la lớn như tiên tri Esai ngày xưa: khốn cho tôi, vì tôi là người có môi ô uế, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Esai chương 6 câu 5. Nhờ nhận biết tội mà chúng ta mới chạy đến với Chúa cứu thế để tin cậy ơn cứu chuộc của Ngài, và nhờ đó mà được giải cứu khỏi bóng tối đau thương của tội lỗi.
Trong cuộc sống đôi khi tìm thấy tâm tư hao mòn, chân không nhẹ bước xung quanh mọi lối không còn.